Chương 32 bái sư, tu luyện thánh địa của nhân tộc vũ trụ hỗn độn thành, trong một phòng nghỉ ở một căn nhà tu luyện. La Phong ngồi trên ghế, đang cúi đầu nhìn vào bộ sách do sứ giả áo đen lúc trước đưa tới. Trong bộ sách có những dòng chữ như thế này, có thể vượt qua tầng 18 thông thiên kiều, đều là tinh anh chính thức trong nhân tộc, là vũ trụ, là những bất hủ cấp tông sư, họ có thể nhận được tư cách cư dân vĩnh cửu ở hỗn độn. Hơn nữa có thể ở hỗn độn thành khai tông lập phái, tiến hành thu đồ đệ dạy học, được người người tôn kính. Khi người tu luyện đến hỗn độn thành, phàm là ai thông qua tầng thứ 3 thông thiên kiều đều có thể tới nghe giảng bài. Eo có thể tới nghe giảng bài. Người có thể chọn bất kỳ một vị tông sư nào nghe giảng bài. Nhưng nếu muốn trở thành đồ đệ của một tông sư, thì lần đầu tiên nghe giảng bài phải chọn vị tông sư này nghe giảng bài, tỏ vẻ tôn kính, sau đó yêu cầu bái sư. Nếu được tông sư này đồng ý, vậy xem như đã bái sư thành công. Nếu lấy, trừ phi ngươi không muốn bái sư, nếu không muốn bái ai, thì lần đầu tiên nghe giảng bài phải tới chỗ hắn. Đây là một loại tôn kính. Xem xong đoạn này. Đây là một loại tôn kính. Xem xong đoạn này. La Phong cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc trước sứ giả áo đen nói là lần đầu khi nghe giảng bài là rất trọng yếu. Bái sư, La Phong, như mày, bái sư, La Phong, có thể hãy trong hỗn độn thành đều là những bất hủ tông sư. Mỗi người đều đã được phong vương cả. Ba ba tháp kích động vội gào lên, ngươi còn nhỏ yếu, có thể có một siêu cường giả dạy, ngươi quả là một việc vô cùng quan trọng. Tỉ như, nếu không có chân diễn vương, lúc trước nhắc nhở ngươi học phiêu huyết, e rằng ngươi cũng sẽ giống như một người tu luyện bình thường đi đường quanh cò, ta đã có sư phụ rồi mà. La Phong cảm thấy hơi áy náy. Không sao đâu, ba ba tháp không quan tâm nói, cường giả trong vũ trụ tuổi thọ vô cùng vô tận. Khi còn là cấp hành tinh, có lẽ bái một người làm sư phụ, khi tới cấp vũ trụ lại bái một sư phụ khác, đợi tới khi thành giới chủ, lại bái một sư phụ nữa. Thực lực bất đồng nhãn giới cũng bất đồng, nhu cầu sư phụ cũng khác, nhu cầu sư phụ cũng khác. Một vị cường giả có hơn 10 vị sư phụ cũng là rất bình thường. Hả? La Phong khẽ gật đầu, trong vũ trụ vốn là như, có thể được xếp vào top 1 kỳ trong thiên tài chế đỉnh cao vũ trụ. Có mấy ai mà không có sư phụ, song nếu đám những thiên tài này biết được vũ trụ quốc chủ muốn thu họ làm đồ đệ, khẳng định sẽ rất hưng phấn. Lúc trước Nghiêm Quân được nguyên thần vũ trụ quốc chủ thu làm đồ đệ, làm rất nhiều người phải đỏ mắt. Ta lựa chọn ai đây? Ta lựa chọn ai đây? La Phong nhìn danh sách 18 thông tư cửu vũ niết mạch trong bộ sách. Đây đều là tông sư, là những tông sư trong bất hủ. So với sư phụ người lúc trước chủ nhân vẫn mặc tinh, họ đều mạnh hơn nhiều, chủ nhân vẫn mặc tình miễn cưỡng có thể phong hầu. Còn tông sư, ai ai cũng đều xem, nhìn những nhân vật rất mạnh trong những người được phong vương. Môn hạ họ có rất nhiều đệ tử, đã là bất hủ rồi. Lựa chọn ai đây? Lựa chọn ai đây? Lựa chọn ai đây? Lựa chọn ai đây? La Phong thì thầm trong miệng. Chẳng mấy chốc đã xem xong tư liệu 18 tông sư này. Bên trong hỗn độn thành, kiêu vũ nhất mạch tổng cộng có 18 tông chủ. Trong 18 tông chủ này, có 4 vị người thuộc về công ty vũ trụ giả định, lần lượt là Viêm Long Vương, Trần Diễn Vương, Thì Nguyễn Vương, Kiếm Hoàng Vương. Nghe lên mỗi người đều rất đáng sợ. Viêm Long Vương, ta đã thấy hắn ra tay rồi. Ba ba, tháp kích động hô năm đó ta. Và sư phụ ngươi tiến vào vũ trụ bí cảnh, trải qua bao nhiêu gian nguy sông vào một tinh cầu bị bao phủ trong hàn băng. Lúc đó ta đã từng thấy, trong đám hàn băng, Viêm Long Vương hóa thân thành một hàm tinh, bao vài chục bất hủ vào trong đó, rồi đốt thành tro, chết tới không thể chết lại được nữa, hóa thân làm hàm tinh. La Phong giật mình, so với hàm tinh thật còn ghê hơn nhiều, bất hủ muốn hủy diệt một hàm tinh đã việc quá dễ dàng. Những hàm tinh mà Viêm Long Vương hóa thành, nếu nói về nhiệt độ thì cao hơn hàm tinh chính thức nhiều. Một chiêu đã tiêu diệt hơn 10 bất hủ, trong đó có 2 người là bất hủ nhân tộc, có cả tộc cơ giới, còn có những bất hủ tộc quần khác. Viêm Long Vương là một nhân vật phi thường đáng sợ. Hả? La Phong nín thở, cho dù tên hỗn đản năm đó giết chết sư phụ ngươi, cũng không phải chỉ một chiêu là xong. Không ngờ, bây giờ hắn lại ở hỗn độn thành dạy học. Bà ba tháp cảm khái, Viêm Long, Thiên Nguyễn, Kiếm Hoàng, Chân Diễn, Kiếm Hoàng, Chân Diễn. La Phong nhìn tư liệu 4 người, trong mắt dâng lên khát vọng. Mấy tư luyện bên trong hỗn độn thành, phần lớn chia làm 5 đại phái, thuộc về công ty vũ trụ giả định, vũ trụ cự phủ, ngân hàng đệ nhất vũ trụ, ngân hàng tinh hà vũ trụ. Ngân hàng tinh hà vũ trụ, liên minh dòng mình vũ trụ, chỉ có một số cực nhỏ mới tu luyện là những nhân vật độc lai độc vãng, không có thế lực bối cảnh gì. Trong một phủ đệ. Ha ha, Kiếm Hoàng, ngươi không thể quá tự tin. Tráng hán người vượn chân diễn vương cười ha ha. Người cũng không nhìn xem, một nam tử mặc chiến khải màu tím, luôn luôn vác một thanh chiến kiếm kim sắc cười to nói. Ba người gặp người, một người là người vượn, một người là long nhân. Không mong ngươi cả ngày âm trầm. Còn tướng mạo của Kiếm Hoàng ta lại tương tự nhất với người địa cầu, hắn không chọn ta thì chọn ai? Kiếm hoàng, bái sư không xem tướng mạo đâu. Một long niên có hai cái sừng rồng, trên mặt phủ kín long lân đỏ sậm, đôi mắt làm cho người ta cảm giác như hai hàng tinh thu nhỏ lại. Viêm long xét về thực lực thì ta cũng thua gì người. Kiếm hoàng vương cười ha ha nói. Kiếm hoàng quá đắc ý rồi, ta thấy. Lần này hắn rất khó tính toán. Một người áo đen tướng mạo như hư vô mộng ảo, không sao nhận ra được đang ngồi ở góc. Nhưng, La Phong, đích xác xem như nhân tài của cửu vũ điếp, mạch chúng ta trên ước năm cũng khó gặp. Lại có thể trong vòng 10 năm đã hiểu được bộ kiếm pháp đầu tiên của phiêu hít, thiên phú rất lợi hại, rất lợi hại, do đó phải bái ta làm thầy, ta sử dụng kiếm mềm mà. Kiếm hoàng vương cười nói, bốn người họ thuộc cửu vũ niết mạch, lại đều là thành viên của công ty vũ trụ giả định, đều là những nhân vật tông sư trong bất hủ, đều giảng bài ở hỗn độn thành. Do đó quan hệ đương nhiên rất thân. Cứ một thời gian, bốn người họ sẽ cùng nhau luận đạo với nhau, thậm chí còn tỉ thí học hỏi với nhau. Về phần La Phong, là sự niềm vui bất ngờ của cửu vũ niết mạch. Mỗi một nhóm thiên tài đều có người trói mắt nhất, như bà Lan lần này, có thể nói là người ưu tú nhất ngàn vạn năm qua. La Phong ngay từ đầu cũng không được bốn người này trọng thị. Nhưng lúc trước La Phong liên tục xông lên tầng thứ hai, rồi tầng thứ ba, hiển nhiên chỉ 10 năm đã hiểu được kiếm pháp đầu tiên trong bộ phiêu huyết. Thiên phú này người khác không biết, nhưng họ đã nghiên cứu cửu vũ hỗn độn bia nên hiểu rất rõ, đáng sợ, phi thường đáng sợ. Có thể học theo luyện lạc lúc trước, nghiên cứu bản chất không gian vũ trụ, không phải tuyệt đỉnh thiên phù, tâm tình, nhận thức thì không làm được. Trong 20, nếu không ngộ ra kiếm pháp đầu tiên đại biểu không còn hy vọng nữa, còn La Phong lại chỉ mất 10 năm đã hiểu được. Ba Lan chủ yếu là ngay từ đầu đã vượt lên đầu quá xa. Nếu không kể việc biên độ bắt đầu đã vượt lên, chỉ luận về tốc độ tiến bộ, La Phong không thua Bá Lan chút nào. Thanh âm trầm thấp của người áo đen vang lên. Tản Dương, có lẽ trên ức năm qua cũng chẳng có mấy người có thể sánh ngang được La Phong. Lại không nhất định đã chọn cửu vũ niết mạch chúng ta. Siêu thiên tài trên ức năm khó gặp của cửu vũ niết mạch chúng ta đó. Viêm Long Vương cũng than thở, thiên tài như vậy mà không bồi dưỡng, làm sao được chứ? Bốn người đều rất hâm mộ La Phong, lại đệ tử tinh anh khó gặp này khiến họ đều yêu thích, cũng là việc rất bình thường. Bởi vì thiên tài tuyệt diễm như vậy, nếu không ngã xuống, tương lai rất có hy vọng được phong hầu, thậm chí phong vương. Có thể bồi dưỡng một đệ tử phong vương thì địa vị họ cũng sẽ rất cao. Quan hệ thầy trò là quan hệ rất bền chắc. Kiếm hoàng, bây giờ đắc ý cũng vô dụng. Ngươi xem, đến lúc đó hắn chọn ai làm sư phụ? Trên diễn vương vò đám lông tơ kim sắc ở cằm, cười hắc hắc nói. Vậy thì chờ xem, kiếm hoàng vương cũng tự tin nói. Bên cạnh Viêm Long vương, Thiên Huyễn vương đều cười nhìn họ. Mấy ngày sau, vũ trụ giả định, ở một vị diện đặc biệt, một tòa thần điện lơ lửng giữa tầng mây. Trần Diễn Vương xuất hiện thẳng giữa quảng trường phía trước thần điện. Trên quảng trường có không ít hộ vệ đang đứng. Mỗi một hộ vệ cao thấp khác nhau, nhưng là có cùng một điểm, đó là người vượn, hoặc là người vượn lông đen, hoặc là người vượn lông vàng, hoặc là vượn tay dài, màu lông, chiều cao, hình thể có lẽ đều có điểm khác nhau, nhưng đều là người vượn. Ừm, Trần Diễn Vương sắc mặt âm trầm, bước đi về phía cổng thần điện. Điện chủ, điện chủ, điện chủ. Đám hộ vệ cung kính hành lễ. Trần Diễn Vương tiến thẳng lên thần điện. Chỉ thấy trên vương tọa ở thần điện đã có 16 người vượn đang ngồi. 16 người vượn vừa thấy Trần Diễn Vương tiến lên, ai cũng hơi biến sắc. Chuyện gì thế? Trần Diễn Vương tiến lên thần điện, cặp trong mắt vàng nhìn lướt qua 16 người khác, gầm khẽ, lần này danh sách vào Hồng Minh, tạp hỗn tư tộc của ta sao lại chỉ có một suất? Trần Diễn, ngươi ở hỗn độn thành không màng thế sự, việc là do các điện chủ khác chúng ta cùng nhau thương lượng, cuối cùng quyết định như vậy. Một người vượn cao chừng 12 thước, lông đen quyết giọng ầm ầm, vang vọng cả thần điện khổng lồ. Ông rắn chó Trần Diễn Vương chỉ vào người vượn khổng lồ này, quát thành điện viên nhân tộc chúng ta có 18 điện chủ. Bây giờ, thánh chủ bất lận việc hàng ngày, mọi việc đều do 18 điện chủ chúng ta quyết định. Ta cũng là một trong các điện chủ, bình thường ta không muốn quản, nhưng dù sao đi nữa cũng không được quá đáng. Kim Cương, tộc các ngươi có thể có 4 suất, tạp hỗn tư tộc ta sao lại chỉ có 1, Trần Diễn. Người vượn hắc bảo gầm khẽ. Cầm miệng Trần Diễn Vương quét mục quang một vòng chung quanh bình thường, ta không muốn để ý tới việc này, nhưng cũng không nên xem ta là đồ ngu. Nếu thật sự bất sản, ta không ngại việc chúng ta ra đời thật tranh tài một ven, trực tiếp đem bọn ngươi phong ấn sạch. 15 điện chủ khác tức cười, nhưng không ai dám lên tiếng. Trần Diễn Vương là một siêu cường giả viên nhân tộc chỉ sau thánh chủ, là một siêu tồn tại tiếp cận với tôn giả nhất, bình thường rất ít nhúng tay vào việc của viên nhân tộc. Một câu, ta không muốn khi dễ người, nhưng cũng đừng xem ta là đồ ngu. Trần Diễn Vương nhìn lướt qua đám người chung quanh, còn xảy ra việc này nữa, ta không phải tới vũ trụ giả định lý luận với các ngươi một phen nữa, mà là trực tiếp tận chỗ ở của các ngươi. Hừ, Nói xong, Chiến Sĩ Vương quay đầu đi thẳng. Người vượn chiếm tỷ trọng rất lớn trong nhân tộc vũ trụ, rải rác khắp nơi. Vì nhân tộc cũng chia ra trên vạn chủng tộc. Vì nhân tộc thánh địa này là tầng cao nhất của tất cả chủng tộc người vượn. Chiến Sĩ này đến cả việc này mà hắn cũng quản. Không phải hắn ở Hỗn Độn Thành chuyên tâm tu luyện để trở thành tôn giả sao? Một điện chủ người vượn nhỏ gầy đồng tử đỏ rực thấp giọng nói. Xem ra Chân Diễn vẫn luôn luôn chú ý ra tộc tạp hỗn tư tộc của hắn. Những nghĩa chủ này rất bất lực.